Chủ nhật tuần thứ 29 thường niên. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Đức Chúa phán với kẻ người đã sức dầu, với vua Siro: Ta đã cầm lấy tay phải nó để bắt các dân tộc suy phục nó. Ta tước khí giới của các vua, mở toang các cửa thành trước mặt nó, khiến các cổng không còn đóng kín nữa. Vì lời ấy của tôi tớ ta là Jacob, và của người ta đã chọn là Israel, ta đã gọi ngươi đích danh, đã ban cho ngươi một tước hiệu dù ngươi không biết ta. Ta là Đức Chúa, không còn Chúa nào khác, chẳng có ai là Thiên Chúa ngoại trừ ta. Dù ngươi không biết ta, ta đã trang bị cho ngươi đầy đủ. Để từ đông sang tây, thiên hạ biết rằng chẳng có thần nào khác ngoại trừ ta. Ta là Đức Chúa, không còn Chúa nào khác. Bài đọc 2. Bài trích thơ gửi tín hữu Thessalonica. Chúng tôi là Paulo, Silvano và Timothy, kính gửi hội thánh tại Thessalonica ở trong Thiên Chúa Cha và trong Chúa Giêsu Kitô. Chúc anh em được ân sủng và bình an. Chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em. Chúng tôi nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện và trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta. Chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em làm vì lòng tin, vì những nỗi khó nhọc anh em gánh vác vì lòng mến, và những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trông đợi Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Thưa anh em là những người được Thiên Chúa thương mến, chúng tôi biết rằng Thiên Chúa đã chọn anh em. Vì khi chúng tôi loan báo tin mừng cho anh em, thì không phải chỉ có lời chúng tôi nói, mà còn có quyền năng, có thánh thần và một niềm xác tín sâu xa. Anh em biết khi ở với anh em, chúng tôi đã sống thế nào để mưu ích cho anh em. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Bấy giờ những người Pharisee đi bàn bạc với nhau tìm cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy. Họ sai các môn đệ của họ đi với những người phe Herode đến nói với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng bị lẻ ai, vì thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin thầy cho biết ý kiến, có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Nhưng Đức Giêsu biết họ có ác ý, nên người nói: Tại sao các người lại thử tôi? Hỡi những kẻ giả hình, cho tôi xem đồng tiền thuế. Họ liền đưa cho người một quan tiền. Người hỏi họ: Hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp: Của Caesar. Bây giờ người bảo họ: Thế thì của Caesar trả về cho Caesar, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Giới thiệu chủ đề: Của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Theo lẽ công bằng, chúng ta phải trả cho tha nhân những gì thuộc về họ. Khi chúng ta nộp thuế cho chính phủ, là chúng ta trả cho chính phủ những gì họ phục vụ chúng ta, như trật tự công cộng, giao thông, y tế, vân vân. Vấn đề xảy ra là khi con người lỗi đức công bằng, hưởng thụ mà không chịu đóng góp, hay nhận của đóng góp mà không chịu phục vụ. Trong phúc âm hôm nay, các kinh sư toa rập với bè phái Herod để giăng bẫy Chúa bằng câu hỏi: Có nên nộp thuế cho Caesar? Họ nghĩ Chúa sẽ không có đường thoát. Nhưng câu trả lời của Chúa không những đã làm cho họ phải câm miệng, mà còn đòi họ phải tự vấn lương tâm để xem từ bấy lâu nay họ đã lỗi đức công bình với cả Thiên Chúa và tha nhân. Hai bài đọc thứ nhất và thứ hai mời gọi chúng ta suy nghĩ để nhận ra những gì thuộc về Thiên Chúa. Bài đọc 1. Thiên Chúa làm mọi sự qua mọi người. Thứ nhất, Thiên Chúa chọn vua Siro. Tuy Siro vua Ba Tư là dân ngoại và không biết Chúa, Nhưng Thiên Chúa đã chọn và sức dầu cho ông. Chính Thiên Chúa đã nói với vua Siro, ta đã gọi đích danh ngươi, đã ban cho ngươi một tước hiệu dù ngươi không biết ta. Ta đã trang bị cho ngươi đầy đủ dù ngươi không biết ta. Để từ đông sang tây thiên hà biết rằng chẳng có thần nào khác ngoại trừ ta. Sự sử dụng chủ từ ta nhiều lần nói lên tính chủ động của Thiên Chúa. Con người chỉ giữ vai trò thụ động hay đáp trả. Ngài cũng cho vua Siro chinh phục đế quốc Babylon và các dân tộc. Ta đã cầm lấy tay phải nó để bắt các dân tộc suy phục nó. Ta tước khí giới của vua, mở toang các cửa thành trước mặt nó, khiến các cổng không còn đóng kín nữa. Thứ hai, Thiên Chúa dùng vua Siro cho một mục đích là để giải phóng Israel khỏi lưu đày, như Ngài đã nói rõ. Vì lợi ích của tôi tớ ta là Gia-cốp và của người ta đã chọn là Israel. Vào năm 587 trước công nguyên, Thiên Chúa dùng vua Babylon Nebuchadnezzar như chiếc roi để sửa phạt dân Do Thái. Vua Babylon đã chinh phục vương quốc Juda, phá hủy đền thờ và bắt tất cả vua quan cũng như dân chúng sang lưu đày bên Babylon. Sau một thời gian thanh luyện ở chốn lưu đày như Thiên Chúa đã hứa qua tiên tri Jeremiah, Ngài sẽ cho những người sống sót trở về và xây dựng lại Giang Sơn. Đó là lý do tại sao Ngài chọn vua Ba Tư Siro, ban cho vua thắng được đế quốc Babylon và thiết lập đế quốc Ba Tư. Sau khi đã thắng trận, chính nhà vua đã ký sắc lệnh cho Do Thái hồi hương và cho họ được xây dựng lại đền thờ. Hơn nữa, nhà vua còn trả lại những tài sản đã trưng dụng của đền thờ và cung cấp các vật liệu cần thiết để họ sớm hoàn tất. Thứ ba, Thiên Chúa dùng các vua như khí cụ để hoàn thành những gì Ngài muốn. Lịch sử chứng minh mọi quyền bính đến từ Thiên Chúa. Như chính Thiên Chúa đã lặp đi lặp lại trong bài đọc một, ta là Đức Chúa, không còn Chúa nào khác, chẳng có ai là Thiên Chúa ngoại trừ ta. Chúa dùng vua Babylon như cái roi để sửa phạt người Do Thái. Nhưng sau khi họ đã ăn năn trở lại, Chúa dùng vua Ba Tư đánh bại vua Babylon như bẻ gãy cái roi để đưa dân chúng hồi hương. Vua Babylon chẳng biết Thiên Chúa và cũng chẳng biết kế hoạch của Thiên Chúa, nhưng ông vẫn phải làm theo kế hoạch thiệt của Thiên Chúa. Trong khi thi hành, ông vẫn nghĩ là ông thắng vương quốc Juda bằng sức mạnh quân đội của mình. Vua Ba Tư có thể nghĩ mình đã thi ân, hay người Do Thái có thể cảm ơn vua Ba Tư, nhưng người hoạch định mọi sự chính là Thiên Chúa. Bài đọc 2. Biết ơn và cảm ơn đúng chỗ. Con người thường bất bình khi thấy những cố gắng của mình bị tước đoạt và trao cho người khác. Nhưng rất nhiều lần con người đã tước đoạt công ơn của Thiên Chúa, hoặc lấy làm của mình, hoặc gán những ơn ấy cho người khác. Thánh Phaolô dạy chúng ta một bài học quý giá là phải trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Ngài đã chuẩn bị mọi sự cho hội thánh Thessalonica. Thứ nhất, không phải công ơn của người rao giảng. Tuy Thánh Phaolô là người sáng lập ra cộng đoàn Thessalonica, Ngài không nghĩ đó là công ơn của mình khi nhìn thấy mọi sự tốt đẹp triển nở trong cộng đoàn. Nhưng Ngài biết Thiên Chúa là tác giả của những kết quả này và Ngài cùng với các môn đệ tạ ơn Thiên Chúa cho họ. Chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em. Chúng tôi nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện và trước mặt Thiên Chúa là cha chúng ta. Chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em làm vì lòng tin, những nỗi khó nhọc của anh em gánh vác vì lòng mến và những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trong đời Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Thứ hai, cũng chẳng phải công ơn của những người tin. Giống như cách đối xử của Thiên Chúa với các vua trong bài đọc thứ nhất, Ngài chuẩn bị mọi sự cho các tín hữu để họ có thể tin vào Đức Kitô, sống bác ái với tha nhân và kiên nhẫn trông đợi ngày Chúa Kitô giáng lâm. Khi đã làm tất cả những điều này, một người có thể nghĩ đó là công sức và cố gắng riêng của họ. Nhưng Thánh Phaolô đã chỉ cho họ thấy đó là công việc của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã chọn con người vì thương mến. Bước đầu tiên và là bước quyết định là Thiên Chúa đã chọn con người, chứ không phải con người đã chọn Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa không chọn, con người sẽ bị hủy diệt trong tội lỗi của họ. Vì Thiên Chúa chọn, nên Ngài đã chuẩn bị một kế hoạch cứu độ cho con người qua biến cố nhập thể, cuộc thương khó và phục sinh của Đức Kitô. Ngài tiếp tục gửi đến con người các sứ giả để loan báo tin mừng. Bắt đầu từ các tông đồ và các môn đệ, họ được sai đi bởi chính Đức Kitô. Sau đó, các tông đồ và các môn đệ lại tiếp tục đào tạo những sứ giả và sai đi để loan báo tin mừng. Giáo hội qua các thời đại vẫn tiếp tục đào tạo và sai đi những nhà rao giảng tin mừng. Chính Thánh Phaolô cũng đã từng đặt câu hỏi, làm sao có đức tin nếu không có những người rao giảng tin mừng? Thiên Chúa ban Thánh Thần để soi lòng trí các tín hữu hiểu biết những lời rao giảng. Đây là yếu tố quyết định và Thánh Phaolô cắt nghĩa rất hay hôm nay. Vì khi chúng tôi loan báo tin mừng cho anh em, thì không phải chỉ có lời chúng tôi nói, mà còn có quyền năng, có Thánh Thần và một niềm xác tín sâu xa. Cuộc sống chứng nhân của các môn đệ Chúa. Không chỉ rao giảng bằng lời nói, nhưng những người rao giảng tin mừng còn làm chứng cho Thiên Chúa bằng chính cuộc sống của họ. Anh em biết, khi ở với anh em, chúng tôi đã sống thế nào để mưu ích cho anh em. Phúc âm. Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Thứ nhất, bẫy của các kinh sư. Bây giờ các kinh sư đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm sao cho Chúa Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người Phêrô đến gặp Đức Giêsu. Mục đích của họ là dùng người Herod để bắt Chúa Giêsu nếu trả lời không, và dùng các môn đệ như sức ép nếu Chúa trả lời có. Bắt đầu bằng lời khen chóp lưỡi đầu môi, thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng bị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến, có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Họ khen vậy nhưng mà không phải vậy. Nếu họ tin những lời họ nói, họ sẽ chẳng bao giờ gài bẫy Ngài. Nhưng Đức Giêsu biết rõ ác ý trong tâm hồn họ, nên người nói với họ, tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình? Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế. Họ liền đưa cho người một quan tiền. Nếu Chúa trả lời không, những người Herode sẽ bắt Chúa ngay vì dám xúi dục dân chống lại đế quốc Roma. Nếu Chúa trả lời có, Ngài sẽ mất sự kính trọng của dân vì đã vào hùa với đế quốc để bắt dân phải đóng thuế. Đối với các kinh sư, chỉ có Thiên Chúa là Chúa thật. Họ quan niệm không cần phải đóng thuế cho Caesar và họ coi những người thu thuế như dân ngoại. Thứ hai, cách thoát bẫy của Chúa. Người hỏi họ, hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp, của Caesar. Bây giờ người bảo họ, thế thì của Caesar trả về cho Caesar, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Bằng câu trả lời này, Chúa muốn dạy họ hai điều. Thứ nhất, họ là công dân của nước trần thế. Theo lẽ công bằng, họ phải đóng thuế cho chính phủ để trả lại những gì chính phủ đã làm cho họ, như an ninh, giao thông, y tế. Thứ hai, họ là công dân của nước Thiên Chúa. Theo lẽ công bằng, họ phải trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài, như thời giờ, tài năng, tình yêu, v.v. Áp dụng trong cuộc sống. Mọi quyền bính đến từ Thiên Chúa, dù người cầm quyền có biết hay không. Ngài có thể sử dụng nhà cầm quyền như chiếc roi để đánh phạt dân và có thể bẻ gãy cây roi khi đã dùng xong. Tất cả mọi thần quyền hay thế quyền đều bị điều khiển bởi Thiên Chúa. Niềm tin của chúng ta có được cũng là do nơi Thiên Chúa. Ngài đã chọn chúng ta trước. Ngài ban Thánh Thần giúp chúng ta hiểu biết lời Chúa và tin vào Đức Kitô, và Ngài gửi các sứ giả đến rao giảng tin mừng cho chúng ta. Chúng ta là công dân của cả hai nước, nước trời và nước trần thế. Chúng ta phải suy xét cẩn thận để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi cái gì thuộc về Thiên Chúa. Sau đó, phải mạnh dạn trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài. Đồng thời, chúng ta cũng là công dân của quốc gia trần thế. Chúng ta có bổn phận phải đóng góp để xây dựng quốc gia. Amen.